chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Tổng cục Quản lý Thị trường đã lên kế hoạch gửi các Cục Quản lý Thị trường địa phương cùng lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và phát hiện hàng nghìn sản phẩm vàng bị làm giả các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên các sản phẩm trang sức vàng được lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát về kiểu dáng, mẫu mã, thương hiệu trên thị trường, theo công điện số 22 ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Nội dung này được phản ánh trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên đột xuất kiểm tra chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Mai, cửa hàng số 2, địa chỉ 224 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh này xuất trình cho đoàn kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đối chiếu với các hóa đơn chứng từ hợp pháp của hàng hóa bày bán tại chi nhánh cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có trưng bày để bán 2 lượng vàng và nhiều sản phẩm là bông tai, mạ kim loại màu vàng, nhẫn mạ kim loại màu vàng, nhẫn gắn đá mạ kim loại màu vàng, mặt dây chuyền, vòng xi mem và lắc tay kim loại màu vàng. Lô hàng có tổng giá trị niêm yết gần 100 triệu đồng. Chủ cửa hàng vàng Kim Hương Đinh, chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Mai, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tất cả số hàng hóa này và khai nhận.
Tôi livestream ở trên mạng Facebook xã hội, do là thị hiếu khách thì ban đầu mình cũng nhập về một hai cái để mình bán, mà sau đó thì mình thấy khách là cũng chuộng những cái mẫu mã này thì mình cứ nhập về bán tiếp.
Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra, các chủ cửa hàng cũng khai nhận những sản phẩm này đều được mua từ nước ngoài và thường xuyên bán qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử với doanh số lớn lên đến hàng tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường xác định đây đều là các sản phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ.
Người ta không biết là người ta bán hàng ta có vi phạm hay không, thì các cục quản lý trường trực thuộc sẽ tiến hành kiểm tra ở những thành phố lớn và những nơi kinh doanh lớn, và trong đó là bắt đầu sẽ triển khai nhiều nhất là ở các tỉnh phía Nam. Hoạt động kinh doanh vàng nó cũng tương đối nhộn nhịp, sôi động.
Trước đó, tình hình thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần mở cửa thị trường và ứng xử với vàng như một loại hàng hóa. Việc cho phép giao dịch vàng, tài khoản cũng có thể là một giải pháp cần tính đến, bởi sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu mua vàng vật chất, qua đó giảm sức ép lên tỷ giá, nhưng quan trọng là có cơ chế quản lý vận hành vàng phù hợp. Còn một số ý kiến doanh nghiệp kinh doanh vàng kiến nghị, cơ quan chức năng cần xem xét sửa đổi nghị định 24 tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh vàng trong nước. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nêu ý kiến.
Việc đầu tiên là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện theo các quy định của nhà nước có thể nhập khẩu vàng về để tập trung sản xuất trang sức. Thì khi này sẽ giúp cho các doanh nghiệp yên tâm hơn cho việc đầu tư sản xuất trang sức mỹ nghệ phục vụ cho khách hàng. Với cái việc tiếp cận được thêm nguồn nguyên liệu như thế, doanh nghiệp cũng sẽ an toàn hơn và tránh được các rủi ro pháp lý khi phải mua nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.
Nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 22/2024 yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, kịp thời phát hiện những sơ hở bất cập để xử lý, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu, hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.